Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta vừa nghe Đức Giêsu trình bày cho chúng ta ba dụ ngôn về vương quốc của Thiên Chúa. Dù Đức Giêsu trình bày ba dụ ngôn ấy theo ba khía cạnh khác nhau, nhưng qua ba dụ ngôn ấy, Đức Giêsu đã cho chúng ta thấy vương quốc của Thiên Chúa là một vương quốc rất đặc biệt. Đó chính là vương quốc của tình yêu và sự sống. Vương quốc của Thiên Chúa là vương quốc của tình yêu và sự sống. Bởi chỉ có vương quốc của Thiên Chúa, chỉ có vương quốc của tình yêu và sự sống mới có thể chấp nhận được sự nghịch lý, mới có thể chấp nhận được sự tồn tại song song của lúa tốt với cỏ lùng, của người lành với kẻ dữ. Trong dụ ngôn thứ nhất, Đức Giêsu cho thấy vương quốc của Thiên Chúa ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi trốn đi mất. Khi lúa mọc lên thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Thấy vậy, các đầy tớ đến xin với ông chủ cho họ đi diệt cỏ, nhưng ông chủ bảo họ rằng đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng các anh lại làm bật luôn cả rễ lúa. Cứ để cả hai lớn lên cho tới mùa gặt. Lúa tốt với cỏ lùng cùng mọc lên, cùng tồn tại, cùng phát triển trên một nền đất, một thửa ruộng. Vậy mà ông chủ lại không cho nhổ cỏ, không cho diệt tận gốc. Trái lại, ông chủ vẫn cứ để cả hai cùng mọc lên, cứ để cả hai cùng tồn tại mãi cho tới mùa gặt. Để cỏ lùng cùng tồn tại song song với lúa tốt mãi cho tới mùa gặt. Nghịch lý quá không? Ngược đời quá không? Người nông dân bình thường thì chẳng có ai làm như thế cả. Người nông dân bình thường thì sẽ cố gắng tối đa để nhổ cỏ lùng, để diệt cỏ lùng và diệt cho đến tận gốc rễ của nó mới thôi, hầu bảo vệ lúa tốt của mình. Vậy mà ở đây, ông chủ lại để cho cỏ lùng tồn tại song song với lúa tốt mãi cho tới mùa gặt. Với cái nhìn tự nhiên, người ta sẽ cho đó là ngược đời, là vô lý. Nhưng với cái nhìn siêu nhiên, người ta sẽ không nghĩ như vậy. Lúa tốt với cỏ lùng, người lành với kẻ dữ, cả hai cùng tồn tại song song trong vương quốc của Thiên Chúa. Chính vì bởi vương quốc của Thiên Chúa là vương quốc của tình yêu và sự sống, nên những kẻ dữ, những kẻ xấu, những kẻ tội lỗi không bị Thiên Chúa diệt trừ. Họ được Thiên Chúa yêu thương, nhẫn nại, đợi chờ và cho được sống. Họ được sống, được tồn tại song song với người tốt trong vương quốc của Thiên Chúa là để họ có cơ hội suy nghĩ, có cơ hội hoán cải, có cơ hội trở thành người tốt, trở thành người thánh thiện. Vẫn biết rằng cỏ lùng không bao giờ có thể biến thành lúa tốt được, nhưng những kẻ dữ, những kẻ xấu, những kẻ tội lỗi lại hoàn toàn có thể thay đổi, hoàn toàn có thể làm lại cuộc đời để trở thành người tốt, trở thành người thánh thiện. Như vậy, cái nghịch lý đối với người đời lại chính là cái hợp lý của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người đều được sống, nên người nhẫn nại đợi chờ đối với các tội nhân. Người cho các tội nhân được tồn tại song song với những người lành thánh trong vương quốc của người, một vương quốc tràn đầy tình yêu và sự sống. Vương quốc của Thiên Chúa là vương quốc của tình yêu và sự sống. Thế nên ở dụ ngôn thứ hai, Đức Giê-xu ví vương quốc của Thiên Chúa như hạt cải nhỏ bé mọc lên lớn hơn mọi thứ hoa màu. Dụ ngôn này cho thấy sức mạnh vô phương kháng cự của vương quốc Thiên Chúa và nhấn mạnh đến cái kết quả cuối cùng. Đức Giê-xu dùng hai hình ảnh tương phản nhau. Lúc đầu khi tin mừng được rao giảng, vương quốc của Thiên Chúa giống như hạt cải, là loại hạt nhỏ nhất trong số các hạt giống. Nhưng dần dần vương quốc ấy sẽ trở thành một cây to lớn, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể quy tụ về đó và làm tổ sinh sống. Nghĩa là vương quốc của Thiên Chúa chính là vương quốc của tình yêu và sự sống, nên vương quốc ấy sẽ lớn mạnh vươn cao, lớn mạnh và vươn cao mãi cho đến khi thành toàn, khi các dân trên khắp cùng thế giới quy tụ về đó để chung hưởng tình yêu và sự sống. Vương quốc của Thiên Chúa là vương quốc của tình yêu và sự sống. Thế nên ở dụ ngôn thứ ba, Đức Giê-xu ví vương quốc của Thiên Chúa như nắm men được vùi vào ba đấu bột. Tuy ít ỏi chẳng thấm vào đâu, nhưng cuối cùng nắm men đã thẩm thấu, đã lan tỏa, đã làm cho cả ba đấu bột đều dậy men. Đó là sức mạnh kín đáo, nội tài và tiệm tiến trong vương quốc của Thiên Chúa, một vương quốc tràn đầy tình yêu và sự sống. Thật vậy, trong vương quốc của Thiên Chúa, khi tin mừng được rao giảng, Thiên Chúa sẽ âm thầm hoạt động và ban cho một sức mạnh thầm kín giúp vương quốc của người phát triển mãi cho đến khi thành toàn. Trong giai đoạn này, điều quan trọng là tin tưởng và vững dạ đợi chờ, là phó thác và cậy trông hoàn toàn vào quyền năng của Thiên Chúa. Chính người đang âm thầm hoạt động trong dòng lịch sử nhân loại chúng ta. Như vậy, thưa cộng đoàn, dụng ý của Đức Giê-xu thật rõ ràng. Trong vương quốc của Thiên Chúa, khi tin mừng được rao giảng, Thiên Chúa sẽ âm thầm hoạt động để với sức mạnh vô phương kháng cự, lời Chúa sẽ đi sâu vào khối óc, đi sâu vào cõi lòng và biến cải lương tâm con người, biến cải toàn thế giới, biến thế giới con người thành vương quốc của Thiên Chúa, vương quốc của tình yêu và sự sống. Tất cả những điều đó đang diễn ra trong giáo hội của Chúa, và chúng ta đang nhẫn nại đợi chờ ngày Thiên Chúa hoàn tất công trình cứu độ đầy yêu thương của Người. Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng bắt đầu từ những điều bé nhỏ, nhưng những điều bé nhỏ ấy sẽ trở thành lớn lao nếu chúng ta biết sống ngoan cường và trung tín. Bởi những điều bé nhỏ sẽ trở thành lớn lao, và những điều đau khổ sẽ trở thành hạnh phúc khi chúng ta biết kiên nhẫn đợi chờ và không ngừng nỗ lực để hạt cải đời mình được lớn lên mãi, và để cho nắm men đời mình được không ngừng lan tỏa mãi, làm dậy lên ý nghĩa cuộc đời và khơi lên một khát vọng sống. Chỉ những ai sống mầu nhiệm vương quốc của Thiên Chúa, chỉ những ai sống mầu nhiệm vương quốc của tình yêu và sự sống mới có thể làm cho mầu nhiệm ấy được lớn mạnh, được lan tỏa không ngừng. Và cũng chỉ những ai sống mầu nhiệm vương quốc của Thiên Chúa, chỉ những ai sống mầu nhiệm vương quốc của tình yêu và sự sống mới có thể nhẫn nại đợi chờ và làm cho những cỏ lùng đang sống trong tha nhân, hay chính những cỏ lùng đang sống trong tâm hồn mình, được thay đổi, được biến thành lúa tốt. Xin cho vương quốc của Thiên Chúa, vương quốc của tình yêu và sự sống mãi luôn là kiểu mẫu cho cộng đoàn và cho mỗi người chúng ta, giúp chúng ta trở nên như lúa tốt, như cây rau lớn mạnh và như chất men có sức mạnh làm biến đổi cuộc đời, biến đổi lòng người. Nhờ đó chúng ta có thể trao tặng tình yêu và sự sống của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Xin cho vương quốc của Thiên Chúa, vương quốc của tình yêu và sự sống luôn được lớn mãi trong cộng đoàn và trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Amen.